kể cả những người xuất gia. Mà từ khi tôi thành lập cái tu viện chân không, quý vị nghe tôi nói tu viện chân không thì coi như tôi chưa biết thiền nữa. Lẽ ra là lập thiền viện chân không, nhưng mà hồi đó ai cũng hâm he tu thiền điên, mà mình lập cái thiền viện ai dám tới với mình. Cho nên tôi nói tu viện, được lên đó tu, tu cái gì cũng được. Nhưng mà khi lên đó rồi thì chúng tôi hướng dẫn chỉ dạy đường lối tu thiền. Như vậy thì từ cái ban sơ ở chân không nảy mầm chỉ có 10 người, rồi tới khóa 2 là hơn 20 thôi. Đến ngày nay thì quý vị thấy đông đảo vô cùng. Mà chính vì cái chủ trương của tôi nó hợp với cái tâm niệm yêu quý quê hương đất nước, yêu quý tinh thần dân tộc của người Việt trong nước và nước ngoài. Vì vậy mà ở trong nước mình đã thành hình rồi, thì những vị Phật tử ở nước ngoài họ cũng khao khát. Nói rằng tôi lập các thiền viện ở nước ngoài, sự thực tôi lập hay ai lập? Tôi không có đổ ra đồng xu, mà tôi cũng không ở đó 1-2 tháng nữa. Tất cả đều do Phật tử góp sức với nhau, chung lập thành những cái thiền viện, rồi mời tôi qua, cúng hết cho tôi, để tôi đứng trên và cho người qua, để sắp đặt, dạy dỗ cho Phật tử. Như vậy thì cái thành công ở nước ngoài là cái thành công của tinh thần Phật tử yêu quê hương, yêu quý Phật Pháp Việt Nam, cho nên sốt sáng thành lập như vậy. Mà tôi chỉ là cái người đứng ra nhận, chịu trách nhiệm, để rồi cho người qua hướng dẫn, chỉ dạy. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái ước mơ của tôi có chừng năm, mà cái kết quả của tôi là tới 10. Như vậy là tại sao? Tại vì tôi nghĩ mình phải làm gì cho đạo được hưng thịnh, mình phải làm gì cho quê hương mình, cho dân tộc mình được tốt đẹp. Vì vậy mà rồi cái tâm niệm đó đem tới những cái tốt đẹp mà ngày nay chúng ta được nhận thấy trước mắt của chúng ta. Đó là tôi kể lượt qua những cái điều đã đến. Như vậy thì mọi việc đã đến như vậy, tất nhiên tôi phải hài lòng để rồi tôi tiếp tục là điều khiển, duy trì. Nhưng mà khi được hài lòng rồi thì tôi buông tay. Có tàn nhẫn không? Đa số người nói thầy tàn nhẫn mà, đương dạy, đương lập mà rồi bỏ luôn. Thì đó là một cái việc mà người Phật tử hay là tăng ni nhìn cạn thì trách tôi như vậy. Nhưng với người khác thì không phải. Bởi vì chúng ta tu Phật, nói tu Phật thì phải hiểu cho thấu đáo lời Phật dạy, rồi phải ứng dụng tu những lời đó đến nơi đến chốn, thì như vậy mới đúng là cái người tu Phật. Chứ còn nếu mình học được một số kinh sách rồi mang ra giảng, Phật tử nghe họ chịu, rồi cứ hài lòng như vậy, thì cái việc đó chỉ nặng về kinh sách, chứ không phải nặng về sự tu. Vì vậy trong kinh, Phật cũng có dạy, nếu người nào tụng kinh cho hay, giọng cho tốt, thì gọi đó là thầy tụng. Người nào thuộc kinh nhiều, giảng kinh nhiều, thì đó là thầy kinh, tức là thầy giảng pháp. Người nào hiểu rồi chuyên tu, mới gọi đó là thầy tu. Bây giờ quý vị muốn làm thầy gì? Bởi vì nếu mà mình luyện giọng cho hay, tụng cho hấp dẫn, thì đó là thầy tụng. Còn mình học cho nhiều, cấp bằng cao để giảng cho ta nghe, đó là thầy giảng kinh. Còn cái người hiểu bao nhiêu, ứng dụng vào cuộc sống tu hành bấy nhiêu, thì đó mới thực là cái người tu. Như vậy thì chúng ta là thầy tu thì phải làm tròn cái bổn phận của mình, chứ không có thể nào lơ là được. Bổn phận mình là phải tu, mà Phật quý người tu hơn là thầy tụng và thầy thuyết pháp. Do đó cho nên tôi kinh nghiệm qua, ngày tôi học, khi xong chương trình nghỉ, thì cái hiểu biết của tôi nó còn nằm ở trong cái mơ màng, chưa có nắm vững. Nhưng mà học tới đâu thì dạy lại tới đó. Nhưng mà tới khi tôi buông hết việc, tôi ngồi tu. Khi tôi ngồi tu thì những cái hồi xưa tôi không biết, nhân ngồi tu mà tôi biết. Cho đến từ đó, mãi đến ngày nay, tất cả những cái gì tôi phát minh được đều nhờ cái tu mà ra. Chứ không phải mình hài lòng với cái học. Cái học nó có giới hạn, có chừng mực. Chính cái tu của mình mới là thấu đáo. Cho nên ngày nay, tôi có những cái nhìn khẳng định, không nghi ngờ. Mà hồi xưa tôi rất nghi ngờ. Thí dụ như ngày xưa học trong kinh Phật dạy, ai làm lành như giữ năm giới, tu thập thiện, thì nghiệp nó dẫn sanh vào cõi người, cõi trời. Còn nếu ai mà tu được việc tận định thì được chức A-la-hán. Còn những người, những vị ngộ được cái lý bất nhị thì liền được trong cái giới Bồ Tát, hoặc là sơ địa, nhị địa vân vân, hoặc là mới thập tính, thập trụ vân vân. Thì như vậy, học mình biết, danh từ mình rành, nhưng mà sự thật tôi cũng chưa biết tại sao những người tu thiện lại được sanh cõi lành, rồi những người làm ác là bị sanh cõi dữ. Mình thấy chưa có rõ ràng, nhưng bây giờ tôi thấy rõ như sự ở trước mắt tôi. Cái đó nó không có gì nghi ngờ hết. Bởi vì quý vị nghĩ, như chúng ta đang ngồi chơi ở trong nhà, trong thất, và bỗng dưng chúng ta muốn khởi cái nghĩ, bây giờ đi lại xóm chơi cho vui, cái thì sao? Cái gì dẫn mình lại xóm? Cái khởi nghĩ đó, phải không? Thì dẫn mình đi lại xóm. Rồi giả sử như chúng ta ngồi chơi thảnh thơi, có bỗng dưng có khởi nghĩ lại quán mua bánh gì uống nước, rồi cái đi tới quán, phải không? Vừa khởi nghĩ thì nó thúc đẩy mình đi. Nếu mà người ngồi chơi ở trước sân nhà mà không khởi nghĩ gì hết thì người đó đi đâu? Quý vị trả lời coi, họ đi đâu? Họ không nghĩ thì họ không đi, mà không đi tức là ngồi tại chỗ. Như vậy thì cái nghiệp là gì? Cái nghiệp là cái sức mạnh dẫn mình đến những chỗ nào mình muốn đến. Cho nên trong kinh Phật thường hay dạy, người sắp tịch phải nhớ nghĩ về, nếu người tu tịnh độ phải nhớ niệm Phật, đừng có quên. Niệm Phật thì được về cõi Phật. Rồi còn những người tu thập thiện, ngũ giới, thì khi gần chết thì nhớ mình là người đang giữ năm giới tròn, sẽ được sanh về cõi người, thì sẽ được sanh cõi người. Còn nếu tu thập thiện thì biết rằng mình sẽ lên cõi trời, tưởng mình là cái người sanh lên cõi trời thì được sanh về cõi trời. Như vậy thì cái nghiệp gốc từ đâu ra? Cái tưởng niệm mà ra, phải không? Vừa khởi nghĩ, khởi tưởng thì đi theo. Cho nên Phật nói trong kinh rằng đó là cái cận tử nghiệp, cái nghiệp mà khi sắp chết hướng về cái gì nó đi tới cái đó. Như vậy thì chúng ta tu khi sắp chết thì hướng đi đâu?